This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao. Chúng tôi một lần nữa xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Thưa quý vị, chương trình đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm vào lúc 3:10 cho đến 4 giờ chiều. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, vẫn có luật sư Michael Cao trở lại với chương trình cùng với người host của chương trình là Bửu Hiển. Chúng tôi xin một lần nữa trân trọng kính chào quý thính giả từ phòng vi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas. Bửu Hiển xin thân chào luật sư Michael Cao đang có mặt trên đường dây điện thoại. Alo.
Hello, Michael. Chính nhất xin chào anh Bửu Hiển. Michael xin rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Yeah. Anh đi xa quá.
Hơi xa thôi.
Bây giờ là đã về lại rồi. Thưa quý vị, trong những cái tuần vừa qua thì quý vị đã nghe những chương trình phát lại, cũng như là trong cái tuần vừa rồi thì có Bửu Hiển nói chuyện với anh Việt Tấn về cái visa đi trị bệnh cũng như là visa du học. Bây giờ thì luật sư Michael Cao đã trở lại, cho nên là thưa quý vị, trong dòng suốt trong chương trình ngày hôm nay, Bửu Hiển sẽ dành rất nhiều thời gian để mở đường dây điện thoại. Quý thính giả có thể gọi vào ngay bây giờ, giữ đường dây điện thoại để mà đặt những câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao, hay là kể cả Bửu Hiển về tất cả những câu hỏi gì liên quan đến luật di trú, nhập tịch, bảo lãnh người thân của mình, visa du học, visa trị bệnh, visa đầu tư, vân vân. Số điện thoại để gọi vào tham dự chương trình ngay bây giờ là 817-899-4110. Một lần nữa, 817-899-4110, thưa quý vị. Và xin lưu ý tất cả quý vị là quý vị gọi vào nhớ giữ đường dây điện thoại. Chúng tôi sẽ lần lượt mời quý vị trên làn sóng. Và khi gọi vào, quý vị nhớ tắt hẳn radio để tránh tiếng hú trên đài quý vị nha. Nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị chính là những người sắp được vào chương trình, cho nên xin quý vị đừng cúp máy rồi mất công là phải gọi lại và sắp hàng lại. Một lần nữa, 817-899-4110. Trong thời gian chờ đợi, quý thính giả bắt đầu gọi vào để mà tham dự chương trình. Xin hỏi luật sư Michael Cao là anh đã có cái thông tin gì mới nhất về cái visa bulletin thưa chưa luật sư?
Dạ vâng, cái visa bulletin thì hy vọng là tuần tới ra cái thông tin cho tháng 5, mà hiện là thông tin tháng 4 thì nó ra cách đây 3 tuần rồi. Thì cái đó là nó hơi cũ dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao. Bây giờ bắt đầu trở lại đường dây điện thoại để Bửu Hiển bắt đầu mời ngay, đã có rất nhiều quý thính giả gọi vào. Và luật sư Michael Cao cùng với Bửu Hiển ở trong phòng VM của đài xin chào thính giả đầu tiên đang chờ trên đường dây. Hello.
Không phải tôi mà.
Dạ vâng, mời anh đặt câu hỏi ạ.
Tôi xin chào Bửu Hiển như luật sư Michael Cao.
Dạ.
Tôi có một câu hỏi gì vậy? Con tôi nó...
Anh có thể tránh ra khỏi cái radio và nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại được không anh? Tại nó delay, nó nghe. Anh nói chuyện với chúng tôi bằng điện thoại thôi nha.
Okay.
Rồi.
Bây giờ con tôi nó sanh ở bên đây. Nó gửi thơ về, nó mời chị đi du lịch và ba nuôi đẻ cho nó. Bị lúc đó má nó chết rồi, có thể con tôi nó đi qua, nó thì phỏng vấn nó nói là nó có hai đứa con với chồng nên mình để lại rồi nó sẽ trở về, có được không luật sư?
Là sao, là nói chung là mời đi qua du lịch đúng không?
Đúng, mời bà vừa nuôi đẻ luôn.
Dạ vâng. Cái vấn đề nuôi đi du lịch, nói chung là cái mục đích mà đi qua bên Mỹ nó quan trọng chứ không phải là không quan trọng, nhưng mà nó không đi thẳng vô cái vấn đề là khi mà vô phỏng vấn ở lãnh sự quán ở Việt Nam nha, ở Sài Gòn nha, thì cái vấn đề thực sự chị cũng muốn biết là cái người đó đi qua Mỹ có về lại Việt Nam không thôi. Ok, biết là qua Mỹ thì thăm người này người kia, thăm bà chị, thăm ba, ví dụ vậy đó. Nhưng mà cái câu hỏi mà quan trọng hơn đối với lãnh sự là cái anh này qua bệnh á, thì là có về lại Việt Nam không? Anh có thể chứng minh là anh có cái ràng buộc về Việt Nam không? Anh có vợ, có con, không có nhà cửa, có này kia không? Vân vân. Dạ.
Mà con nhỏ gái nó có một chồng, hai con. Rồi nó đi qua đây sẽ trở về.
Thì cái quan trọng là chồng có ở lại không, mà con có ở lại không, hay là cả gia đình đi hết.
Ví dụ,
là tại ví dụ là nếu mà chồng ở lại hay con ở lại, thì là chồng với con là cái sự ràng buộc, là tại khi mà chị đi thì đương nhiên chị phải dòng lại, là tại chồng với con ở lại Việt Nam. Hoặc là chị đã đi nước này nước kia, chị đã có tài sản, có thu nhập, coi như là khá giả ở Việt Nam, thì đương nhiên là khi mà đi Mỹ thì chị có thể là dòng lại Việt Nam. Anh Bùi Hiển có ý kiến gì không?
Cá nhân Bùi Hiển thì khuyên anh rằng là nếu mà có đứng trước mặt lãnh sự quán Mỹ, nhớ đừng nhắc đến cái chuyện qua đây chăm sóc người nào cả, tại đó là xin đi du lịch mà có ý đồ để đi làm. Mặc dù là mình sẽ không có làm, mình không có ăn lương gì cả, nhưng mà khi qua đây chăm sóc người bệnh, chăm sóc người mới vừa sanh rồi này nọ vân vân, đó là có mục đích khác. Lãnh sự quán Mỹ thường sẽ không cấp visa nhé. Em lưu ý anh là khi đứng trước mặt lãnh sự đừng nhắc đến chuyện đó. Dạ.
Chỉ là nói đi du lịch rồi trở về thôi.
Dạ, đây là
tốt nhất là đi thăm người này người kia, đi chơi, đi shopping, đi này đi kia. Dạ.
Vâng. Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nhé.
Cảm ơn luật sư Cao với Bộ Hội.
Dạ vâng, xin được kính chào anh. Thưa quý vị, trở lại với đường dây, một thính giả đang chờ nãy giờ cho đường dây điện thoại. Luật sư Michael Cao và Bộ Hội xin mời. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ chào. Tôi có hỏi, tôi có một người bà con ở Việt Nam á, mà họ muốn qua đem tiền qua Mỹ đầu tư đó.
Dạ.
Nhưng mà mình liên lạc với người ở Việt Nam, ở số nào, office nào ở Việt Nam đó.
Dạ.
Tôi nghĩ tốt nhất á chị ơi, chị muốn nói chuyện về cái chuyện mà visa đầu tư á, một là liên lạc với anh Bụ Hiển hoặc là bên văn phòng của Michael chị. Nói chuyện bên này nó dễ hơn, rồi bên Việt Nam á mình sẽ liên lạc rồi lúc đó mình dễ hơn chị.
Dạ, cái bước đầu tiên đó, cái bước đầu tiên đó thưa chị rằng là Bụ Hiển khuyên là quý vị chị nên liên lạc với văn phòng của luật sư Michael Cao bên này, chúng em bên này trước. Chúng em sẽ gặp chị trước rồi sau đó rồi thì mới đầu sắp cái lịch. Thì Bụ Hiển cũng thường đi Việt Nam lắm và cái chuyến sắp tới là tháng 5 rồi, tháng 5 Bụ Hiển sẽ quay lại Việt Nam. Bụi Hiển khuyên chị là nên lấy cái hẹn trước để gặp luật sư, một là luật sư Michael Cao, trực tiếp luật sư Michael Cao ở trên Dallas này, hai là gặp trực tiếp Bụi Hiển ở trên Dallas này chị nha. Vào cuối chương trình chúng tôi sẽ để lại cái số điện thoại, chị có thể gọi trực tiếp lấy hẹn nhé.
Anh có thể cho liền bây giờ được, tôi phải đi công chuyện đó, sợ không nghe đài được đó.
Dạ, yeah, ok. Số điện thoại liên lạc với Bùi Hiển hay là
Bùi Hiển đi cho, yeah. Cho đi Bùi Hiển.
Vâng, Bùi Hiển số điện thoại liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển ngay bây giờ cho chị liền nha, chị nhớ nha. 281 là cái số này của cell phone của Houston. 900 tức là 900 và bốn số cuối dễ nhớ là 5553. Một lần nữa, 281. 281 900 5553.
Anh mới nói là tháng 5 anh có một cái hộp bên Việt Nam đúng không?
Em có về Việt Nam lại, dạ.
Ok, sẽ người đã sẽ gặp anh ở Việt Nam.
Vâng, cảm ơn chị.
Gọi trước, ok, bye bye.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại đường dây điện thoại và mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Alo.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời.
Em bệnh em, chào hai anh. Em có đứa cháu đi du học á. Mà ở trường nó cấp cái I-20 hình như 3 năm, 4 năm gì đó. Thì nếu mà trong thời gian đó mình có cần phải renew cái visa, có cần làm cái gì hay không, thưa anh Michael Cao?
Dạ, mời luật sư.
Dạ vâng, anh ơi, khi mà vô Mỹ thì thường thường là nó sẽ cấp mình cái 1 năm multiple entry, chứ M như M là multiple là bao nhiêu chuyến vô Mỹ cũng được, miễn sao là Bravo. Okay. Khi mà đi học du học, ví dụ như học hết 2 mùa thì cái visa nó hết hạn, cái visa 1 năm nó hết hạn. Thì cái câu hỏi là mình có phải dòng về Việt Nam để renew hay là mình renew ở bên Mỹ không, thì câu trả lời là không cần renew. Tại vì mình đang vẫn tiếp tục đang đi học ở đây, mình đang có cái I-20, trong trường vẫn báo cho sở di trú biết là mình học full time, mình là mỗi một mùa mình học đủ 12 giờ tối thiểu, thì mình không cần renew cái đó nữa. Nếu mà mình muốn về Việt Nam mai mốt, ví dụ như 2-3 năm sau, mình đang học sắp ra trường, mình muốn về Việt Nam thăm ba má, thì khi mà về Việt Nam mình phải xin cái I-20 mới mà mình xin lại cái visa mới mới vô lại Mỹ được. Nếu mà đang học ở Mỹ, đang tiếp tục học ở Mỹ thì mình không cần renew cái 1 năm visa đó. Anh Bùi có ý kiến?
Dạ vâng. Cái thông tin mới nhất của lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Sài Gòn sau này đó thưa anh, là họ sẽ không renew visa nếu quý vị không có mặt ở Việt Nam. Tức là nếu em này có nhu cầu mà có về Việt Nam chơi thăm gia đình thì lúc đó họ mới renew cái visa. Dạ.
Vậy nếu vậy cứ tiếp tục ở đây mà học thôi, miễn sao cái I-20 vẫn còn hiệu nghiệm là mình vẫn còn được hợp pháp ở đây học mà, phải không?
Correct, đúng rồi anh.
Đúng rồi. Yeah, yeah. Okay. Okay. Miễn sao là tiếp tục mỗi mùa phải học tối thiểu 12 giờ.
Dạ.
Dạ, ok.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây điện thoại, thưa quý vị, mà mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello. Dạ, phải em không anh?
Dạ vâng, mời chị đặt câu hỏi.
Anh ơi, em có câu hỏi với luật sư anh, là mẹ em á bảo lãnh cho chị em. Và chị em đã có gia đình rồi từ năm 2008. Cái câu hỏi thứ nhất của em là cho em hỏi là cái diện mà bảo lãnh anh em hiện tại là còn hay không. Cái câu hỏi thứ hai của em, trong trường hợp nếu mà diện anh em vẫn còn thì em có thể chuyển cái diện mẹ bảo lãnh cho con đã lập gia đình sang cái diện anh chị em. Thì nếu mà chuyển qua cái diện anh chị em như vậy thì có thể bảo lưu được cái thời gian hay không?
Ok. Ok, à. Trước khi luật sư Michael Cao trả lời nha, Biển không hiểu tại không hiểu tại sao lại có rất nhiều cái thông tin là cái diện anh chị em không còn nữa. À, điều này hoàn toàn không đúng chị nha. Mời luật sư Michael Cao.
Cái diện anh chị em nó vẫn như xưa chị ơi, không thay đổi, luật nó không có luật mới. À, nói chung là cái luật xưa nay vẫn vậy. Và theo Michael thấy là trong năm này năm tới nó sẽ không thay đổi, ngoài trừ là nếu mà chị để tới Quốc hội mà nếu mà nó ra bằng cái bộ luật mới thì lúc đó mình lo. Còn gần đây theo 6 tháng năm tới qua cái năm bầu cử luôn chứ chắc là không có bộ luật mới liên quan tới di trú. Thì theo Michael thấy là cái diện anh chị em xưa nay vẫn có và sẽ tiếp tục, không nó không có vấn đề mình nên mở hồ sơ. Là cái vấn đề mình có chuyển được, ví dụ chuyển được F3 qua F4 không, một người ba má quốc tịch và là như con có gia đình có chuyển được qua anh chị em không, thì câu trả lời là không chị ơi. À, cái diện nào nó theo diện đó, nếu mà chị muốn mà mở cái anh chị em thì mình mở cái mới. Ví dụ như là chị má chị bảo lãnh với ông anh, thì bây giờ chị muốn chị có quốc tịch chị bảo lãnh với ông anh, thì cái hồ sơ nào nó tới trước thì nó sẽ giải quyết trước, chỉ có vậy thôi.
Tức là một người ở Việt Nam đó thưa chị, có thể có vừa ba mẹ bảo lãnh cho mình, vừa anh chị em bảo lãnh cho mình, tức là có hai hồ sơ bảo lãnh, không sao cả. Cái nào
có
tới trước?
Có vợ bảo lãnh nữa. Rồi, ví dụ như có đứa con, rồi nghĩ có thể con bảo lãnh nữa. Cái nào tới trước giải quyết?
Cái nào tới trước giải quyết trước? Dạ.
Dạ, dạ, dạ. Luật sư, cái diện anh em với cái diện mà mẹ bảo lãnh cho con cái để lập gia đình thì cái thời hạn của nó là khoảng bao lâu được? Bao lâu thì cái nào nhanh hơn á, luật sư?
Dạ.
Anh chị em lúc nào cũng là chậm nhất á chị ơi, nhưng mà cả hai là rất là lâu nha chị. À, cái F3 là ba má bảo lãnh cho con cái gia đình đó là bây giờ nó giải quyết tới tháng 2 năm 2004. Thì bây giờ là mình tháng 9 2015. Okay. Anh chị em á còn chậm hơn nữa là tháng 6 2002 2002. Thì chị biết là giờ là
tức là câu trả lời nôm na là thứ nhất là hồ sơ ba mẹ bảo lãnh con là khoảng 10 năm. Còn anh chị em có hơn
12 13 năm á.
Còn anh chị em bảo lãnh nhau thì bây giờ có thể là 13 14 năm. Dạ.
Dạ. Em cảm ơn luật sư ạ.
Rồi. Cảm ơn chị đã gọi vào và tham dự chương trình nha. Chúng tôi trở lại với đường dây 817-899-4110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiến xin mời một thính giả đang chờ. Alo.
Alo, phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ.
Dạ, chào luật sư, chào Bùi Hiến.
Dạ, chào cô.
Tôi có đứa con gái, nó có hôn thú với một người ở bên Việt Nam. Mà bây giờ nó muốn ly dị thì có cần đi về Việt Nam không, là hay là ở đây làm được thưa luật sư?
Nói chung là ở bên này, ở bên Việt Nam, cả đôi bên luôn nha. Nếu mà ly dị ở bên Mỹ hay là bên Việt Nam.
Có cần đi về Việt Nam không hay là ở đây?
Dạ, mình có nhiều cách giải quyết lắm. Mình có thể ly dị bên này, ly dị bên kia. Mình có thể là nếu mà mình không muốn về bên Việt Nam thì cũng không cần về Việt Nam. Mà Việt Nam không muốn qua bên này cũng không cần qua bên này. Nói chung là cả hai làm được hết, mà cả hai ly dị đơn đơn được hết. Dạ.
Một lát luật sư làm ơn cho tôi xin cái số điện thoại của văn phòng luật sư mà ở chỗ Đà Lạt, ở chỗ
Gia Lâm. Dạ vâng, để có gì để cuối chương trình đi nha cô.
Và cuối chương trình luật sư Michael Cao sẽ đọc số này thưa cô.
Làm ơn cho tôi liền, tại một lát tôi lái xe tôi đi không, tôi gọi không được.
Ok, mời luật sư Michael Cao.
Cái số bên dự nghĩ bên Garland, cô nói Garland là 214-703-0903.
703-0903.
Dạ, cảm ơn cô.
0903.
Vâng.
Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư.
Cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại với đường dây 817-899-4110. Và chúng tôi thấy rằng là có một vài quý vị hồi nãy đang gọi vào rồi cúp máy rồi. Đường dây điện thoại đang còn trống, mời gọi lại ngay một lần nữa. Quý vị lưu ý tất cả quý vị gọi điện thoại trong chương trình. Nếu nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị chính là những người sắp tham dự vào chương trình, xin đừng cúp máy. Và hãy tránh xa radio hoặc tắt hẳn cái radio để nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại của quý vị. Một lần nữa 817-899-4110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời thính giả vừa mới gọi vào tham dự chương trình. Alo.
Alo, chào anh Bùi Hiển, chào luật sư. Có câu hỏi luật sư ơi.
Dạ mời
anh. Đứa cháu nó qua đây, nó đi làm visa cái diện mà J1 á.
Dạ.
Rồi bây giờ có cái cách nào nó đổi qua H1B được không luật sư? Hay là
cái
nào mà có thể lại vậy không?
J1 qua H1B.
J1 qua H1B. J có thể thay đổi được. Yeah. Chứ không có phải là không có thay đổi được. Cái J thì đôi khi hiếm lắm. Nhưng mà cái trường hợp ở Việt Nam mà qua thể diện J là qua đây đi học tập, đi training, đi vocational. Mấy cái chương trình 4 tháng, 6 tháng, 1 năm ví dụ đó. Okay. Nếu mà mình làm theo đúng cái điều kiện. Dạ. thì mình có thể là đổ qua cái H1B. Cái khổ là cái H1B thì mỗi năm nó có một lần à, mỗi năm nó chỉ có mấy ngày, mà rất tiếc là hôm qua là ngày cuối cùng của cái H1B của cho năm 2016. Thì không biết là có kịp hay không, nhưng mà cái nếu mà hỏi trên lý thuyết á, thì có đổi được không, thì dường như chơi quanh là đổi được H1B chứ.
Yeah, nhưng mà khá là phức tạp nha. Và anh đã nhớ, anh đang gọi vào chương trình đó, là cái thời hạn để nộp, cái thời hạn để họ duyệt đó là ngày 1 tháng 4 mỗi năm. Dạ.
Và hôm qua là nó đủ rồi.
Dạ. Yeah. Mà thường khi khi nó mở ra, nó nhận, nó duyệt trong mấy ngày là nó đầy, cho nên là
nó đầy. Dạ.
Yeah. 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 Trên lý thuyết là được.
Đó là mình tự nộp đơn hay là cái company nó phải bình tích cho mình vậy?
Nó cả hai. Nó giống như là vợ chồng mà lãnh nhau á, là cái công ty là cái người vợ cấu tịch và lãnh cho người chồng ở bên này du học cái gì đó, J1, F1 gì đó. Okay. Thì cái công ty là cái người mà đứng ra và lãnh cho mình thì cũng phải làm thủ tục, cũng làm giấy tờ nhiều lắm. Nhưng mà ngược lại mình cũng nộp đơn luôn để xin cái H1B. Thì mình cần cả hai, cần công ty và cần cái cá nhân, cái người nhân viên để nộp để xin cái H1B.
Dạ. Dạ vâng.
Okay.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ, dạ vâng. Xin trở lại đường dây 8178994110. Chúng tôi mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Hello. À, rất tiếc là chúng tôi vừa mới mất đường dây của quý vị rồi. À, nếu quý vị nào đang nghe chương trình, xin gọi lại một lần nữa 8178994110. Chúng tôi vừa mất luôn hai đường dây điện thoại, và cho nên là đường dây trong phòng VM đang còn trống. 8178994110. Lưu ý tất cả quý vị một lần nữa là quý vị nào nghe tiếng của chương trình trong cái điện thoại của quý vị chính là những người kế đến tham dự vào chương trình. Xin đừng có cúp máy quý vị nha. Và bây giờ thì Nguyễn trở lại đường dây điện thoại để mời thính giả vừa mới gọi vào. Alo.
À, phải tôi không?
Dạ vâng, mời cô.
Dạ.
Dạ tôi là cô hai hỏi luật sư cái chuyện mà F3 mới hồi tháng 8 năm 2004 đó, bây giờ nó tới đâu rồi bác luật sư?
Dạ vâng, cái F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình nha, là bây giờ nó tới 8 tháng 2 năm 2004.
Dạ rồi, theo chừng nào mới bổ túc hồ sơ luật sư biết không?
Thông thường là nó cỡ 6-7-8 tháng trước khi cái visa tới thì nó sẽ báo cho mình biết, bắt đầu làm cái phần mà bảo trợ tài chính rồi đóng phí visa này kia vân vân cô.
Vâng.
Dạ, thì người bữa nay nó cũng như còn có 5-6 tháng nữa, vậy là bây giờ có thể bổ túc hồ sơ, có kêu visa nó kêu bổ túc hồ sơ chưa luật sư?
Yeah, thường thường là người ta sẽ liên lạc với mình coi, nhưng mà nếu mà mình muốn mình có thể là liên lạc với bên trung tâm visa. Nói chung là hồ sơ này đã được chấp thuận bên sở di trú, chuyển qua bên trung tâm visa đang đợi. Và chỉ còn mấy tháng nữa, cái đó tùy cô, nếu mà cô muốn liên lạc cũng được. Còn nếu không thì đợi 1 tháng, 2 tháng, thế nào nó cũng liên lạc mình. Yeah.
Dạ,
dạ vâng.
Nếu mà mình cần thì mình liên lạc hả, được sư?
Dạ, cần thì mình có thể là liên lạc lên mạng kiếm cái NDC contact á cô, hay là nhờ mấy đứa cháu nó liên lạc á. Thì mình liên lạc với anh ta. Dạ.
Dạ, như vậy là tất nhiên là còn có 5-6 tháng nữa có thể là mình liên lạc để bổ túc hồ sơ được rồi hả, hồ sơ được sư?
Hoặc là mình đợi cô, đợi thêm 1 tháng, 2 tháng nữa. Dạ.
Vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi xin trở lại đường dây 8178994110 và xin mời một thính giả vừa mới gọi vào tham dự chương trình. Bộ hiện của luật sư Mai Quảng Cao xin mời. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe rồi đây ạ.
Dạ, tôi là ông Trung ở Washington à.
Dạ, mời ông.
Tôi hỏi luật sư là con nó bảo lãnh anh em đó, năm 2008 rồi đến bây giờ mới có visa như đấy.
2008 hả?
Dạ.
Dạ, bây giờ cái gì anh chị em bây giờ người ta mới giải quyết tới tháng 6 hay là 2002 chú ơi, nó hơi lâu á.
Dạ.
Dạ.
Còn 6 năm nữa
à? Chắc khoảng.
Dạ, tại vì anh chị em bây giờ nó cũng đi khá chậm. Dạ.
Dạ vâng.
Có phải là 6 năm nữa không cha?
Dạ, khoảng cỡ đó thưa chú.
Ít nhất, dạ.
Dạ. Vâng, vâng, xin được cảm ơn chú đã gọi vào. Chúng tôi trở lại đường dây điện thoại 8178994110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời. Alo.
Please hang up.
À, chúng tôi đã mất đường dây rồi. À, cho nên, chúng tôi trở lại đường dây để mời một thính giả khác đang chờ trên đường dây điện thoại vừa mới gọi vào. Alo.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ xin chào anh. Em dạ. Tên Mai đó, em có con em nó đi du học qua bên đây rồi nó tính về Việt Nam chơi đó. Thì sẽ renew lại cái visa. Nhưng mà có cái trường hợp nào mà người ta không có cho renew không anh?
Tức là có trường hợp nào, cái câu hỏi của chị là có trường hợp nào mà họ không cấp visa để quay trở lại Mỹ đó hả chị?
Đúng, dạ đúng.
Dạ câu trả lời là có chứ. Và mời luật sư Michael Cao trước đi. Dạ.
Yeah, nó có nhiều cái trường hợp lắm chị ơi. Well, nếu mà gia đình có hồ sơ bảo lãnh sắp tới, ví dụ đó, visa sắp tới rồi sắp đi phỏng vấn là khi mà có hồ sơ bảo lãnh là đương nhiên có ý định định cư đúng không? Ví dụ như bên này học tệ quá đi, điểm có 1.5, 2 chấm gì đó, học không đâu tới đâu hết, mà khi mà nó coi nhìn vô cái học bạ, cái transcript á, nó không thấy đâu tới đâu, nhiều khi nó cũng từ chối cái I-20 mới. À, anh Bùi Hiển tiếp tục. Yeah.
Dạ, cái dạng renew visa dành cho du học sinh thì có cơ hội bị từ chối và không cho qua Mỹ nữa không? Và có, bị rất là nhiều. Đây là những cái trường hợp mà những em học sinh khi ở Mỹ đó lại không biết để mà giữ cái diện của mình, tức là không biết để mà keep cái status với sở di trú, thì sẽ bị từ chối không cấp visa nữa để qua Mỹ. Họ không cần biết là mình còn bị đồ đạc ở bên này, sách vở, quần áo, họ không cần biết. Họ nói rằng là quý vị có thể nhờ người thân gửi ngược về Việt Nam, họ không cho đi nữa. Dạ thứ có, nhưng mà nó nhiều lý do lắm. Đa số những trường hợp này đó, thì trước khi rời khỏi Mỹ, chị nên tìm một văn phòng luật sư chuyên về di trú và ngồi xuống để mà nói chuyện với một luật sư xem là có nên về hay là không. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình nha. Vâng. 8178994110 là chúng tôi xin trở lại đường dây, mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ chúng tôi đã nghe. Dạ. Rồi, mời chị.
Dạ em chào luật sư. Dạ cho em hỏi là em có làm giấy tờ bảo lãnh cho ba má của em á. Bây giờ nó kêu em chứng minh tài chính, mà có phải mình giống như là gia đình em thì khai chung em không đi làm, nhưng mà chồng em đi làm có đủ income. Nhưng mà em không biết là mình điền cái đơn là I-864EZ hay là IS-64W vậy anh?
No, W không có đúng đâu chị ơi. Cái W là cho cái trường hợp mà qua Mỹ, đặc biệt là mấy đứa nó chủ tịch.
Dạ,
EZ, cái EZ thì tại vì có chị ở trong đó. Michael Quyền tốt nhất á, là muốn an toàn nhất á, là điền cái đơn I-864 là an toàn nhất. Rồi... mình nên đọc cái sự hướng dẫn, cái phần mà direction, cái hướng dẫn của cái đơn I-864 á. Nhưng mà trong cái trường hợp của chị thì Michael khuyên chắc là làm cái đơn I-864 là an toàn nhất. Dạ.
Dạ,
cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình nha. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại và mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời anh đặt câu hỏi.
Ok, chào anh Michael Cao, chào anh Bùi Hiển. Em tên Hiền ở Cranberry á.
Dạ,
em có đứa cousin ở Việt Nam, nó muốn qua đây học high school á. Rồi ở khu Grand Prairie on tên mình có cái trường nào cho nhận high school không anh?
Dạ.
Dạ, xin mời anh Bộ Hiện là vâng. Cái du học sinh là anh Bộ Hiện là chuyên.
Để trả lời với anh như thế này nha, nó có hai cách để mà làm du học sinh trung học, nó hơi phức tạp tí xíu nha ha. Một là anh có thể tự làm, hai là mướn một văn phòng luật sư nào đó. Nếu muốn chúng tôi làm thì cái chuyện đầu tiên là anh gọi điện thoại rồi gặp Bộ Hiện ở văn phòng nha. Còn okay, nếu mà anh tự làm thì nó cũng đơn giản như thế này. Trước hết anh phải tìm cái trường. Câu trả lời là thưa anh, có ở vùng Grand Prairie Arlington có những cái trường trung học tư mới nhận du học sinh. Em lặp lại nha, trung học tư, private school mới nhận du học sinh. Vì chi là đoán, Nguyễn đoán là tiền học phí dành cho trung học tư trung bình là khoảng $15,000, cộng trừ đi vài ngàn, cái tùy, mỗi một trường có một cái giá khác nhau. Khi anh tìm được cái trường thì anh mới biết được cái thông tin này. Dạ.
Bởi vì em hỏi trường Burden ở trên Orlington á.
Dạ.
Là nó cái ngày nó accept hồ sơ, nó deadline rồi. Nhưng
dạ,
mà nó nói bây giờ nó bỏ mình vô waiting list rồi.
Dạ.
Khi nào mà nó cần á thì nó sẽ nói cho mình, nhưng mà nó tiền học phí 15,000.
Dạ.
Rồi.
Dạ vâng.
Dạ, mình phải là mình là em đã send đi hồ sơ cho nó everything hết rồi.
Dạ vâng.
Nó nói là bây giờ mình đợi thôi.
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ.
Nói chung là cái những cái trường cấp 3 trung học mà tư á thì là cái thời điểm mà nó nhận á, thường thường là mùa xuân nó nhận. Anh waitlist thì anh phải đợi thôi, hy vọng là có người rất đi bỏ thì mình chui vô được. Dạ.
Dạ dạ dạ, ok, thank you anh Bùi Hiển, thank you anh Mai.
Dạ cảm ơn, có chuyện gì anh cần thêm thì cứ theo dõi chương trình này gọi lại, chúng tôi hướng dẫn thêm anh nha.
Ok, thank
vâng,
you
vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Dạ, tham dự chương trình. Dạ, dạ. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110, Bùi Hiển và luật sư Michael Cao xin mời. Alo.
Alo, có phải tôi không?
Dạ vâng, mời anh.
Dạ, xin hỏi luật sư Cao là tôi có đứa cháu là đi du học bên đây, học trung học lớp 9 á, mà năm đầu tiên rồi thì ký cái visa của cháu là đến tháng 8 năm 2015 này hết hạn, vậy thì cháu có cần phải về Việt Nam để renew visa không? hay là ở đây tiếp tục học thôi?
Dạ vâng anh, như là đầu chương trình có cũng có một cái anh hỏi giống y vậy, là cái câu trả lời là không cần về Việt Nam anh ơi, mà nói chung cũng không cần renew cái visa luôn nha. Miễn sao là mình cứ tiếp tục đi học, miễn sao là mình cứ ở trong trường, mình miễn sao là mình cứ tiếp tục liên lạc với bên cái phần mà international students nha, cái ở trong cái người counselor mà liên quan tới du học sinh ở trong trường đó nha. Thì lúc đó người ta sẽ biết là mình đi học mùa này đủ 12 giờ thì người ta sẽ báo cho sở y chú biết là cái du học sinh này là vẫn tiếp tục đang đi học.
Mặc dù là cái visa hết hạn vẫn không sao.
Dạ không cần anh, không cần. Cái quan trọng là mình tiếp tục đi học mỗi mùa.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nhé. Thưa quý vị một lần nữa, số điện thoại trong phòng VN là 8178994110. Luật sư Mai Cầu Cao và Bùi Hiển xin mời một thính giả vừa mới gọi vào. Alo.
Alo.
Dạ, chị tránh giùm em cái radio hay tắt hẳn radio nói chuyện với chúng em bằng cái điện thoại của chị nha.
Dạ, em xin lỗi anh.
Rồi, không sao.
Em chào anh, em chào luật sư. Em có cái câu hỏi là em có người gì đi du lịch ở bên Mỹ này được... hai lần rồi, tất nhiên là mỗi lần đi được 6 tháng. Thì nếu mà dì của em trở về Việt Nam rồi có thể xin visa trở lại Mỹ được nữa không?
Dì anh Bùi có ý kiến không trước khi Michael
ở 6 tháng hả chị?
Dạ, dạ một cái visa 1 năm ở 6 tháng 2 lần.
Đây là cái đối với cá nhân nha, Bùi rất là cá nhân để trả lời câu hỏi này nha chị. Tất nhiên là mỗi một cái diện nó mỗi khác, nhưng đối với Bùi Hiển nha, đã từng làm việc 10 năm nay, qua 11 năm rồi, bắt đầu bất qua tới năm thứ 11, làm việc với lãnh sứ quán Mỹ ở số 4 đường Lê Duẩn ở Sài Gòn. Và đã nhiều lần nói chuyện với lãnh sứ quán Mỹ Sài Gòn. Lãnh sứ quán Mỹ đã từng gãi đầu hỏi là tôi không hiểu tại sao người Việt Nam mỗi lần đi chơi đi tới 6 tháng. Làm gì mà có chuyện đi chơi, đó là đi chơi mà đi 6 tháng. Qua bên đó chắc là đi làm một cái gì đó. Thưa chị, câu trả lời là có thể lãnh sứ quán Mỹ sẽ kiếm chuyện và đặt cái câu hỏi là tại sao chị nói chị đi chơi mà đi tới 6 tháng. Em hỏi ngược lại chị nhé. Nếu như chị tên gì Bùi Hiển xin hỏi ạ?
Dạ, tại vì cái lý do là cái lần trước đó là tại vì em có một người dì bị bệnh ung thư cho nên là dì qua chăm sóc người bệnh.
Rồi, vậy thưa chị, vậy thì nếu mà chị đứng trước mặt lãnh sứ quán Mỹ mà chị nói vấn đề này là lãnh sứ Mỹ sẽ không renew cái visa cho cô đó nữa. Là tại vì rõ ràng đây không phải là chuyến đi chơi mà đây qua đi làm. Qua chăm sóc người bệnh là qua đi làm. Dạ.
Ồ vậy hả?
Dạ vâng.
Người trong gia đình mà cũng là đi làm hả?
Dạ vẫn là đi làm mà chị, đúng không?
Ồ.
Đi chăm sóc người bệnh là đi làm chứ đâu phải đi chơi.
Dạ, vậy theo ý anh thì cách nào để mà có thể trả lời để mà có thể xin lại visa được không?
Wow. Luật sư Michael Cao.
Nói chung là mình cứ nói là mình đi chơi, đi thăm người này người kia, tháng hai tháng chỗ này chỗ kia, mình đi thăm bà chị bà bị bệnh thì cũng ok đúng không? Nghe thì cũng đúng. Nhưng mà đừng có nhắc gì tới chăm sóc đi làm này kia vân vân, cái đó hơi mệt. Cái thực tế là nếu mà mình đi quá lâu ở bên Mỹ, ví dụ như hai chuyến mỗi chuyến 6 tháng thì khi mà về Việt Nam á thì người ta sẽ nói là ủa sao giờ ở Việt Nam còn ít hơn ở Mỹ nữa, nghĩa là mình có ý định định cư ở bên Mỹ. Thì thường là nó không có được tốt thôi.
Một lần nữa để kết thúc cái phần trả lời của chị Bùi Hiển, lặp lại là những gì mà chúng tôi kể cả luật sư Michael Cao và Bùi Hiển đều nói là theo cái kinh nghiệm và phỏng đoán như thế nha. Bùi Hiển đã từng thấy những trường hợp là về đó ở 6 tháng mà về tự động renew visa, họ vẫn cấp. Nhưng mà cái cơ hội mà họ kêu lên phỏng vấn rất là cao đó chị.
Em cảm ơn luật sư, em cảm ơn anh Hiển.
Cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trở lại với đường dây 8178994110, luật sư Michael Cao và Hiển xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello, phải em không ạ?
Dạ vâng, mời chị.
Em có câu hỏi như thế này á. Là em dự định là cuối năm nay em sẽ về bên Việt Nam em lấy chồng á. Thì em muốn hỏi là cái số tiền mà cần để bảo trợ cho một người là bao nhiêu ạ?
Cái đó khó nói lắm chị ơi. Nói chung là một người, ví dụ như là một người và lãnh một người, nghĩa là một người độc thân ở bên này, làm hồ sơ bảo trợ tài chính người vợ bên Việt Nam đi, ví dụ vợ Việt Nam đi, đúng không? Thì một người và lãnh một người thì nó cỡ 20-21 ngàn, cỡ 21 ngàn một năm. Cái gross income nha, cái thu nhập là cái gross income là cỡ 21 ngàn năm.
Nếu bây giờ là em dự định là làm giấy tờ vào tháng 1 năm 2016 mà em đã quốc tịch rồi thì lúc mà họ xét income họ sẽ xét vào khoảng những năm nào?
Nhưng mà ai bảo lãnh ai đó?
Vợ bảo lãnh chồng.
Ok, vợ bảo lãnh chồng, đúng không? Ví dụ là một người bảo lãnh một người, đúng không? Ví dụ như khi mà mình nộp hồ sơ, nó qua bên chỗ trung tâm visa, cỡ 1 năm sau nó về Việt Nam rồi, coi như là sắp đi phỏng vấn. thì là nó sẽ căn cứ theo cái năm rồi, lúc nào nó cũng là căn cứ theo năm rồi. Thì ví dụ như là qua tới tháng 1, tháng 2, tháng 3 gì năm 2016 á, thì nhiều khi nó sẽ xin cái giấy tờ thuế má của năm 2015, nghĩa là cái năm mới qua mình mới làm được bao nhiêu.
Rồi, em cảm ơn.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình nha. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại 817-899-4110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển, xin mời. Một thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ, dạ chào luật sư, chào em. À, tôi có câu hỏi gì nè. Tôi có một đứa em họ mà nó qua đây với chồng nó. Cha mẹ nó bảo lãnh, như cha mẹ nuôi của nó bảo lãnh qua đây. Hai vợ chồng với lại ba đứa con.
Yeah.
Mà bây giờ cổ chưa có thẻ xanh, nhưng mà cổ về Việt Nam rồi. Con cổ thì thằng con trai, cổ dẫn thêm thằng con trai đi về luôn. Nhưng mà thằng nhỏ thì lại có thẻ xanh rồi, còn cổ thì cổ chưa có thẻ xanh mà cổ về Việt Nam, vậy cổ trở qua được không ha?
Dạ, nhưng mà qua đây lâu, qua đây có người bà lãnh rồi, xong qua đây, xong rồi nói chung không đợi được cái thẻ xanh rồi đi luôn đúng không?
Dạ yeah, đúng, dạ yeah, đúng.
Dạ, yeah, có thể là qua được, ok, ăn thua là ở trong hộ chiếu. Là người ta có bấm khi mà vô hải quan ở bên này nè, thì người ta đã bấm cái dấu là nói chung là nó tương đương với là cái thẻ xanh. Miễn sao là đừng có đi lâu quá thôi nha, đừng có đi lâu quá, đừng có đi hơn ví dụ như hơn 5 tháng, đừng có đi, nhất là đi đừng có đi hơn 1 năm thì là vẫn có thể là vô lại được chị. Dạ
dạ dạ dạ.
Tại vì cái luật là không phải là nhận được thẻ xanh mới là có thẻ xanh. Cái luật là miễn sao là cái hồ sơ mà lãnh sự đưa cho mình cầm ở qua hải quan của Mỹ, mà miếng sau qua hải quan Mỹ mà người ta nói ok hết là lúc đó là mình là thường trú nhân rồi.
Dạ, tại vì cổ cũng làm thẻ xanh cũng lâu rồi, nhưng mà không hiểu sao chồng con có hết rồi cổ không có.
Dạ vâng, thì cái chuyện đó là nhiều khi mình thiếu cái thẻ xanh thôi, nhưng mà mình có thể vẫn có thể vô được. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, trở lại đường dây điện thoại, Bùi Hiển đang xin mời một thính giả chờ nãy giờ khá lâu trên đường dây. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời ông đặt câu.
Dạ chào anh Lâm Nguyễn, chào luật sư. Dạ cho tôi hỏi thăm, tôi có đứa cháu nó đi du học qua đây đó luật sư.
Dạ.
Bây giờ vợ chồng tôi mới nhận nó làm con nuôi đó, và đi ra tòa nó approve hết rồi. Bây giờ mình có thể cầm cái giấy của tòa mình xuống mình làm cái số an ninh xã hội cho nó được không?
Dạ. Chưa. Sorry, chưa. Mình xin cái đứa bé con nuôi đó là trên luật pháp. Dạ, yeah, cái đó là con mình không? Dạ, yeah, con mình là giấy tờ mình là có đầy đủ, custody này kia đầy đủ. Nhưng mà vấn đề là cái status của đứa bé,
tức là cái gì á?
Luật di trú có thay đổi chưa?
Chưa.
Đứa bé vẫn là du học sinh.
Vẫn là du học sinh.
Cái bước tới nếu mà mình muốn thì mình phải mở cái hồ sơ bà lãnh cho nó. Bà lãnh cho bé là lại ba má, ví dụ như anh chị có quốc tịch, bà lãnh cho bé, mà bé có đủ cái điều kiện thì có thể là bé sẽ xin được thẻ xanh và xin được cái thẻ đi làm. Dạ. Yeah.
Dạ, cái này tôi làm giấy tờ, tôi nhận nó làm con nuôi, coi như là ra tòa nó đồng ý approve rồi đó anh.
Ok.
Nhưng mà tòa ở bên luật của tiểu bang, ở bên county, nó không ảnh hưởng gì tới luật liên bang là luật di trú, mà cái cách mà lấy được social là nó ăn thua theo cái luật di trú, là cái người này khi mà vô Mỹ, từ du học sinh chuyển qua thì có chuyển được, là theo luật liên bang có lấy được cái social security không, thì cái câu trả lời là đâu có thay đổi gì đâu. Thì là cái câu trả lời là không, yeah, chưa lấy được, ngoài trừ là mình bảo lãnh cho bé.
Tức là anh, đây là cái trường hợp mà Bùi Hiển cũng đã nhắc một hai lần trên đài, Bùi Hiển lặp lại một lần nữa nha. Rất nhiều quý tín giả không hiểu vấn đề này. Thứ nhất, cái bước này nó có hai bước làm, anh chỉ mới làm bước một à. Còn cái bước thứ hai nữa đó là anh phải nộp hồ sơ lên Sở Di trú và Nhập tịch của Hoa Kỳ để đổi cái diện cho các em học sinh này từ du học sinh trở thành thường trú nhân, tức là có thẻ xanh. Bởi vì em này chưa có thẻ xanh, đúng không ạ? Dạ, cho nên anh đang còn quên cái bước thứ hai. Nào, cái bước thứ hai này cũng khá là quan trọng mà rất là nguy hiểm nhá. Cho nên là họ sẽ duyệt rất là kỹ, và
nó phải đúng điều kiện.
Đúng điều kiện. Và có những lúc họ Sở Di trú có quyền từ chối, và nếu vậy thì em học sinh này vẫn là du học sinh chứ không phải dù đã anh đã nhận là con nuôi rồi. Cho nên anh rất cẩn thận vấn đề này nhá. Và Bùi Hiển lưu ý thêm cái điều thứ ba nữa là lưu ý là sau này bé có quay trở lại và có nhận lại cha mẹ ruột ở Việt Nam, sau khi bé này đã có quốc tịch rồi quay lại nhận anh chị em ruột hay nhận ba mẹ ruột ở Việt Nam, thì Sở Di trú cũng không cho bảo lãnh đi đâu nhá.
Dạ vâng. Rồi. Điều đó tôi biết.
Dạ vâng.
Nhưng mà bây giờ thì mình chi tiết mà mình cần những cái gì để.
Dạ, anh một là anh lên mạng anh search về cái thông tin để đổi diện ha. Hai là anh tìm một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú để nhờ lo cái hồ sơ này.
Ok.
Dạ vâng.
Ok.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ, xin chào anh. 817-899-4110, chúng tôi mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Alo. Dạ, Bùi Hiển và luật sư nghe rồi. Mời cô. Mời cô đặt, mời cô đặt câu hỏi, chúng tôi nghe
dạ,
rồi.
Dạ, em có đứa em được bảo lãnh theo diện anh chị em bảo lãnh năm 2008 anh. Mà dạ, nó chồng nó chết, nó tái hôn, cái nó bị đánh rớt. Rồi bây giờ có cách nào làm cho nó tái phỏng vấn không anh?
Một đứa em phỏng bảo lãnh 2008, anh chị em đúng không? Mà bây giờ là ai qua đời là cái người bên Việt Nam hay người bên này?
Dạ. Hello?
Dạ vâng, anh chị em bảo lãnh nhau 2008, ai bị chết, người bên này hay người bên Việt Nam?
Đi theo diện chị em bảo lãnh anh.
Biết gì mà
ai bị chết. Ai chết gì, ai qua đời?
Bà chị ruột của đứa em gái bảo lãnh mà chồng nó chết, rồi nó tái phỏng vấn, cái người ta nghi ngờ, người ta đánh rớt. Nó tái hôn á. Nó tái hôn. Rồi cái bây giờ nó sợ quá, nó về rồi cái nó cũng dị chồng luôn rồi, tại con nó đủ thừa tại mẹ mà con không được đi á.
Wow.
Cái này chắc thôi để Bùi nhắc lời luật sư nha. Bùi khuyên chị như thế này nè. Bùi khuyên chị nên tìm một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú và ngồi xuống để nói chuyện với luật sư. Nó tốt hơn là cái chuyện nói trên đài chị nha.
Chứ ở văn phòng này không có lo chuyện đó.
Dạ có chị, nhưng mà chúng tôi chị nên lấy cái hẹn gặp chúng tôi ở văn phòng. Dạ.
Vậy có gì em gặp anh sao, em điện sao cho anh hả?
Dạ đúng rồi, vào cuối chương trình chúng tôi sẽ để lại cái số điện thoại, thì chị có thể lấy hẹn gặp chúng tôi ở văn phòng nha.
Dạ.
Đây lý do rất đơn giản là bởi vì đây là những chuyện rất là riêng tư, chúng tôi đi vào những câu chuyện rất là riêng tư, mà nếu mà riêng tư mà cho cả ngàn người nghe thì em nghĩ là không nên.
Anh cho số con em nó ghi lại đi.
Vào cuối chương trình nha chị, vào cuối chương trình chúng tôi để lại số điện thoại. Dạ sắp tới rồi. Dạ vâng, chờ vài phút nữa chị. Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào tham dự chương trình, và thưa quý vị, đây là thính giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay vừa mới gọi vào, luật sư Michael Cao và Bùi Hiển, xin mời. Hello.
Dạ, em chào luật sư Michael Cao với lại anh Bửu Hiển.
Dạ vâng.
Cho em hỏi hồi nãy có cái chú hồi nãy nói là nếu mà bảo lãnh cho con nuôi đó, con nuôi mà diện du học á, thì sau khi approve rồi, ở tòa rồi thì bao nhiêu thời gian lâu để mình có thể bảo lãnh nó là cho cái diện thẻ xanh được vậy anh?
Actually, nếu mà chị đọc cái đơn I-130 kỹ nha, thì là nó nói hai cái trường hợp. Nếu mà ông tòa ông ký trước 16 tuổi, đúng không? Nếu mà ký trước 16 tuổi, thì là mình có thể làm liền, mình có thể là nộp đơn liền. Hoặc là nếu mà mình nuôi đứa bé hơn 2 năm ở trong nhà, thì mình cũng có thể là làm liền.
Vậy là mình turn around, mình cũng có thể làm liền được, apply được.
Cái điều quan trọng đó là ông tòa ông phải ký cái giấy order, cái final nha, cái final decree của con nuôi đó, là chấp nhận cho ba má nuôi bảo lãnh cho con á, thì là miễn sao là ký cái tờ giấy đó trước khi đứa bé 16 tuổi, trước khi đứa bé 16 tuổi, thì là mình sẽ một khi xong cái hồ sơ đó là mình sẽ thể quay ngược lại, okay? Quay ngược lại và
làm cái adjustment,
xin thể thân cho bé liền,
dạ, cái đó là cái đơn I-130 hả thưa luật sư?
Đơn I-130, yes, I-130 là ba má là bảo lãnh cho con, yes. Nó có nhiều đơn lắm chị ơi, dạ.
Ok. Dạ. Rồi, em cảm ơn.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình nha. Thưa quý vị, chúng tôi đã hết giờ rồi, cho nên xin cáo lỗi một số quý vị thính giả nữa đang chờ trên đường dây điện thoại. Chúng tôi xin hẹn quý vị trong chương trình này của tuần sau quý vị nhé. Thưa quý khán giả, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Và bây giờ chúng tôi xin mời luật sư Michael Cao đúc kết chương trình, gửi thông tin của hai văn phòng của chúng ta ở vùng Garland và Grand Prairie cho tất cả quý khán giả đang nghe đài.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Bùi Hiển, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, trước nhất ở bên thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall, 214-703-0903, 214-703-0903. Michael cũng có thêm một văn phòng ở giữa thành phố Grand Prairie ở trong khu Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. 8. Dạ, xin mời anh Bưu Hiển.
Dạ, còn cá nhân của Bưu Hiển, thưa quý vị rằng là nếu quý vị cần liên lạc trực tiếp với Bưu Hiển, bởi vì như quý vị đã biết là mỗi cái 2 tháng Bưu Hiển lại về Việt Nam một lần, nhất là những quý vị nào mà có những cái visa đầu tư mà cần gặp trực tiếp những người thân của quý vị ở Việt Nam hay là những visa du học, xin quý vị liên lạc trực tiếp với Bưu Hiển qua số điện thoại 281-900-5553, 281-900-5553. Mỗi tuần vào ngày thứ tư và thứ năm, Quyền có mặt ở 2 văn phòng ở vùng Dallas. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Và một lần nữa cảm ơn luật sư Michael Cao.
Dạ vâng.
Xin chào anh và hẹn anh vào tuần sau nha.
Ok Michael, xin chào.
Yeah. Anh bay về Houston hay lái về thôi, chúng ta cùng đi chung xe.
Okay,
xin được kính chào tất cả quý vị, hẹn quý vị vào chương trình này của tuần sau.